Vào thời Bình Nhật, chúng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm đại quả ly trí trong 7 cõi vui dục giới. Chúng cũng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi khổ và tạo ra 5 quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức trong 15 cõi sắc giới. Không kể cõi chúng ta sinh vô tượng. Không kể cõi chúng sinh vô tượng. Asanya Sattá, nhóm 2, 4 nghiệp đại thiện nhị nhân hạ liệt, vào thời tục sinh tạo ra tâm quan sát thọ xả quả thiện. Tâm này hình thành kiết sinh thức vô nhân thiện thú dục giới, trong cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương thấp hơn. Vào thời Bình Nhật, chúng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân trong 11 cõi dục, trong 15 cõi sắc giới trừ vô tượng. Chúng tạo ra 5 tâm quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nhóm 3, 4 nghiệp đại thiện tam nhân thù thắng, vào thời tục sinh tạo ra 4 tâm đại quả hợp trí. Những tâm này hình thành kiết sanh thức tam nhân thiện thú dục giới, trong 7 cõi vui dục giới. Chúng cũng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi khổ và tạo ra 5 tâm quả thiện vô nhân trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức trong 15 cõi sắc giới, không kể cõi chúng sinh vô tượng. 3. Quả của thiện nghiệp sắc giới trong 4 như ý túc, dục, tâm, cần và tuệ kết hợp với tâm thiền, lúc nào cũng có một yếu tố ưu thắng hơn. Dựa trên tính chất của yếu tố ưu thắng này, các bậc thiền có thể được phân biệt như thấp Paritta, trung bình Majjhima và cao thượng Panatta. Thiện nghiệp sơ thiền, thiện nghiệp sơ thiền bậc thấp cho quả tái sanh trong cõi phạm chúng thiên Brahma Parisaya với tâm quả sơ thiền kể như thức tái sanh. Thiện nghiệp sơ thiền bậc trung cho quả tái sinh trong cõi phạm phù thiên với tâm quả sơ thiền kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp sơ thiền bậc cao cho quả tái sinh trong cõi đại phạm thiên với tâm quả sơ thiền kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp nhị thiền và tam thiền. Thiện nghiệp nhị thiền bậc thấp và thiện nghiệp tam thiền bậc thấp cho quả tái sinh trong cõi thiệu quang thiên với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền lần lượt kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp nhị thiền bậc trung và thiện nghiệp tam thiền bậc trung cho quả tái sinh trong cõi vô lượng quang thiên với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền lần lượt kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp nhị thiền bậc cao và thiện nghiệp tam thiền bậc cao cho quả tái sinh trong cõi quan âm thiên với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền lần lượt kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp tứ thiền, thiện nghiệp tứ thiền bậc thấp cho quả tái sinh trong cõi thiệu tịnh thiên với tâm quả tứ thiền kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp tứ thiền bậc trung cho quả tái sinh trong cõi vô lượng tịnh thiên với tâm quả tứ thiền kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp tứ thiền bậc cao cho quả tái sinh trong cõi biến tịnh thiên với tâm quả tứ thiền kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp ngũ thiền, thiện nghiệp ngũ thiền cho quả tái sinh trong cõi quảng quả thiên với tâm ngũ thiền kể như thức tái sinh. Sau khi đắc ngũ thiền, nếu một người hành sanya viraga pavana thiền ly dục đối với tưởng và thức, tức là không còn mong muốn có tưởng và thức, thời nghiệp này sẽ cho quả tái sanh trong cõi vô tượng thiên. Chỉ có sắc tục sinh, riêng các bậc A-na-hàm, thánh tam quả, có thiện nghiệp ngũ thiền sẽ tái sinh cõi tình cư thiên với tâm quả ngũ thiền kể như thức tái sinh. Ở đây cần hiểu rằng, tùy vào căn ưu thắng mà việc tái sinh xảy ra trong năm cõi tình cư như sau. Bậc có tính căn ưu thắng sanh về cõi vô phiền, A-vi-ha. Bậc có tấn căn ưu thắng sinh về cõi vô nhiệt, A-tappa. Bậc có niệm căn ưu thắng sanh về cõi thiền kiến, Sudassana. Bậc có định căn ưu thắng sinh về cõi thiện hiện, Sudassa. Bậc có tuệ căn ưu thắng sinh về cõi sắc cứu cánh thiên Akanitha. 4. Quả của thiện nghiệp vô sắc, thiện nghiệp không vô biên xứ, cho quả tái sanh trong cõi không vô biên xứ, với tâm quả không vô biên xứ kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp thức vô biên xứ, cho quả tái sinh trong cõi thức vô biên xứ, với tâm quả thức vô biên xứ kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp vô sở hữu xứ, cho quả tái sinh trong cõi vô sở hữu xứ, với tâm quả vô sở hữu xứ kể như thức tái sinh. Thiện nghiệp phi tượng phi phi tượng xứ, cho quả tái sinh trong cõi phi tượng phi phi tượng xứ kể như thức tái sinh. Bốn nguyên nhân của sự chết. Bốn nguyên nhân của chết có thể được so sánh với bốn cách tắt của một ngọn đèn dầu. Ngọn lửa của cây đèn có thể tắt khi tim lụng, dầu hết, cả tim và dầu hết, hoặc gió thổi thình lình, hoặc do cố tình dập tắt mặc dù tim và dầu vẫn còn. Cũng vậy, một người có thể chết theo một trong bốn cách sau: chết do thọ mạng đã tận, thọ tận tự; chết do sanh nghiệp lực đã tận, nghiệp tận tự; chết do cả thọ mạng lẫn sanh nghiệp đều đã tận, lượng câu tận tự; chết do sự can thiệp của một đoạn nghiệp, đó là cái chết thình lình như khi gặp tai nạn xe cộ hay tự tử. Giải thích thêm, cái chết thường được định nghĩa như sự chấm dứt của mạng căn trong giới hạn của một kiếp sống. Trường hợp chết do thọ mạng đã tận là loại chết xảy ra đối với những chúng sinh trong những cõi mà thọ mạng được giới hạn bởi một định mức rõ rệt, như cõi tứ đại thiên vương là 9 triệu năm. Trong cõi nhân loại cũng vậy, cái chết này cần phải hiểu như cái chết trước tuổi già do những nguyên nhân tự nhiên. Nếu sanh nghiệp vẫn chưa tận khi cái chết xảy ra, do đã đạt đến tuổi tối đa, thời nghiệp lực có thể tạo ra một tái sinh khác trong cùng cõi đó nhân loại, hoặc trong một cõi cao hơn như trường hợp của các vị chư thiên đê qua. Trường hợp chết do nghiệp lực sanh nghiệp đã tận là loại chết xảy ra khi sanh nghiệp đã cạn hết năng lực của nó, mặc dù thọ mạng bình thường vẫn chưa hết và có điều kiện thuận lợi khác để kéo dài sự sống. Khi cả thọ mạng lẫn nghiệp lực đồng thời chấm dứt thì đây gọi là cái chết do cả hai đều tận. Trường hợp chết do sự can thiệp của một đoạn nghiệp, đây là một thuật ngữ chỉ cái chết xảy ra khi một đoạn nghiệp rất mạnh cắt đứt năng lực của sanh nghiệp ngay cả trước khi thọ mạng tận. Ba loại chết đầu gọi là chết đúng thời, loại chết sau cùng do đoạn nghiệp là chết phi thời. Ví như một ngọn đèn dầu có thể tắt do hết tim, do hết dầu, do cả tim lẫn dầu cùng hết, hoặc do một nguyên nhân bên ngoài nào đó như một cơn gió thổi qua làm tắt. Sự xuất hiện của các đối tượng liên quan đến nghiệp. Bây giờ, đối với một người sắp chết, do sức mạnh của nghiệp sẽ làm duyên hay tạo điều kiện cho kiếp sau, một trong ba đối tượng sau luôn luôn xuất hiện qua một trong sáu môn nghiệp. Ở đây nghiệp tạo ra tái sinh trong đời sau đi vào ý môn. Nghiệp tướng Kamma Nimitta là các cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân đang hay đã được quan sát trong lúc tạo nghiệp sẽ cho quả tái sinh. Thú tướng Gati Nimitta là các cảnh tượng về con người hay những tòa nhà có liên quan đến nơi người sắp chết sẽ tái sinh theo nghiệp thành công. Vì lẽ nghiệp là hình thức của một tư quá khứ nên nó sẽ xuất hiện theo ý môn. Nghiệp thành công ở đây phải hiểu là nghiệp đã tìm được cơ hội cho quả tái sinh do tranh đua với những nghiệp khác. Nếu nghiệp tướng thuộc về nghiệp quá khứ, nó cũng tự xuất hiện qua ý môn. Nếu thuộc nghiệp hiện tại, nó có thể đi vào qua bất kỳ môn nào trong sáu môn nhãn, nhị, tỵ, thiệt, thân, ý, tùy vào hình thức của nó. Chẳng hạn nếu là cảnh sắc, nó sẽ đi vào qua nhãn môn; nếu là cảnh thinh, nó sẽ đi vào qua nhị môn, vân vân. Gati Nimitta, thú tướng thuộc hiện tại, vì thế Tùy vào hình thức của nó có thể xuất hiện qua bất kỳ môn nào của sáu môn. Giải thích thêm về Marana, Sanna, Nimitta, đối tượng hay tướng liên quan đến nghiệp vào thời cận tử. Trong kiếp hiện tại, một người sẽ còn sống bao lâu thiện nghiệp vốn đã cho họ quả tái sanh trong kiếp này còn tiếp tục hỗ trợ hay nâng đỡ họ, tức là nghiệp này còn tiếp tục tạo ra các tâm hữu phần Pawanga Sita như quả của nghiệp ngay trước khi nghiệp hỗ trợ đó tàn lụng. Trong số rất nhiều thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đang tranh nhau để tìm cơ hội cho quả, một nghiệp sẽ nổi lên như kẻ chiến thắng. Nghiệp thành công này có thể xuất hiện trong tâm hữu phần của người đó như một nghiệp. Khi điều này xảy ra, người đó có thể nhớ lại một nghiệp tốt hay xấu mà họ đã làm trong quá khứ liên quan đến nghiệp thành công, tâm thiện hoặc bất thiện, đã kinh nghiệm vào sát na đặc biệt ấy, bây giờ khởi lên như một tâm mới. Nói khác hơn, đó là sự tái diễn của tâm thức mà người ấy đã kinh nghiệm trong khi thực hiện hành động, tức lúc tạo tác nghiệp. Thỉnh thoảng đối tượng có thể là một tướng hay một biểu tượng kết hợp với nghiệp thành công xuất hiện ở một trong các cửa giác quan. Nó có thể là một trong năm trần cảnh được quan sát qua một trong năm môn tương ứng như đối tượng hiện tại, hoặc được quan sát qua ý môn như đối tượng quá khứ. Đối tượng quá khứ hay hiện tại kết hợp với nghiệp thành công này gọi là nghiệp tướng Kamma Nimitta. Chẳng hạn một người lúc sắp chết được nghe pháp là thì nghiệp này trở thành nghiệp thành công để cho quả tái sinh kiếp kế. Trong trường hợp này, những lời pháp hiện tại được nắm bắt qua tai trở thành nghiệp tướng. Trường hợp khác, giả sử một vị giáo sư sắp chết, qua con mắt tâm của mình, ông thấy những người học trò mà ông đã dạy, đây cũng là nghiệp tướng dưới hình thức của một đối tượng quá khứ xuất hiện tại ý môn. Hoặc trong trường hợp một người đồ tể sắp chết, nghe thấy tiếng kêu la của trâu bò mà ông đã giết. Thinh trần hay cảnh thinh, âm thanh quá khứ này cũng là nghiệp tướng xuất hiện đến ông ngang qua ý môn. Đôi khi những biểu tượng về nơi chốn mà người sắp chết sẽ tái sinh vào theo nghiệp thành công có thể xuất hiện tại ý môn. Chẳng hạn những chúng sinh chư thiên hoặc các tòa thiên cung có thể xuất hiện đến người sắp chết nếu họ sẽ tái sinh vào một trong các cõi chư thiên, hoặc nếu họ sắp tái sinh vào địa ngục thì hình ảnh những người bất hạnh trong địa ngục hoặc những người tàn ác, hung dữ sẽ xuất hiện đến họ. Những đối tượng liên quan đến nơi thọ sinh này gọi là thú tướng Gati Nimitta. Như vậy, khi một người sắp chết, một trong ba loại tướng liên quan đến nghiệp lúc sắp chết đó là Kamma nghiệp, Kamma Nimitta nghiệp tướng và Gati Nimitta thú tướng sẽ luôn luôn xuất hiện tại một trong sáu căn môn. Người đó chẳng bao lâu sẽ chết và tái sinh trong kiếp kế. Lúc đó tâm tục sinh hay kiết sanh thức, tâm hữu phần và tâm tự của người ấy trong kiếp sống mới sẽ cùng bắt lấy Marana Sanna Nimitta tướng cận tự của kiếp quá khứ. Cần nhấn mạnh rằng đối tượng một trong ba tướng cận tử từ xuất hiện đến tiến trình Javana tốc hành tâm của người sắp chết, chứ không phải ở tâm tự. Tâm tự, tâm cuối cùng của một đời sống bắt cùng đối tượng như tâm tục sinh và tâm hữu phần của kiếp sống sắp chấm dứt ấy. Bắt đối tượng của tiến trình tâm tốc hành cuối cùng, lúc đó làm việc như đối tượng tâm tục sinh và tâm hữu phần trong kiếp kế, và nó cũng trở thành đối tượng của tâm tự ở cuối kiếp sống đó. Tâm lộ cần tự Maranasana vi thí. Khi tướng cần tự xuất hiện tại một trong sáu môn, tâm chuyển hướng hay hướng tâm sẽ bắt lấy đối tượng và một dòng tâm thức gọi là tâm lộ cận tự tiếp tục trôi chảy phù hợp với nghiệp, được xem là sẽ tạo ra sự tái sinh kế tiếp. Một tâm bất thiện hoặc một tâm thiện bình thường làm nhiệm vụ 5 lần như những tâm tốc hành. Trong các tâm lộ này, những tốc hành tâm ấy được gọi là những tốc hành tâm cận tự. A lớn, tâm lộ cận tự nhãn môn cảnh rất lớn. Ở đây sẽ trình bày hai tâm lộ cận tự điển hình đối với một cảnh sắc, sắc trần có cường độ rất lớn đập vào nhãn môn. Một, ti na ya pa cha san na wo ya 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 da da pa chu ti pa ti pa. Hai, ti na ya pa cha san na wo ya 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 da da chu ti pa ti pa. Giải thích, nghiệp tướng hiện tại hoặc thú tướng đập vào nhãn môn ở sát na sanh của tâm hữu phần vừa qua thứ nhất ti, do có cường độ rất lớn, tướng này trở nên rõ rệt ở sát na sanh của hữu phần rung động na. Tâm hữu phần rung động trong hai sát na, na, ya và bị cắt đứt. Lúc đó tâm hướng ngụ môn, pa, quan sát tướng và nhận thức, tiếp thâu, quan sát na, đoán định, vô, năm tốc hành, ya, hai đồng sở duyên, đa và một hữu phần, pờ. Nối nhau sanh lên rồi tâm tự, chu ti xuất hiện khi người đó chết. Trong lộ tâm thứ hai, tâm tự chu ti trực tiếp theo sau đồng sở duyên mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của tâm hữu phần. Liền sau khi diệt của tự tâm, tâm tục sinh khởi lên trong kiếp sống mới kế tiếp mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng tâm thức và cũng không có bất kỳ một sai sót nào trong thời gian. Đời sống kế tiếp có thể xuất hiện ở một nơi rất xa như cõi Phạm Thiên chẳng hạn, song cũng không có sai sót nào về thời gian. Như vậy, vì dòng tâm thức trôi chảy liên tục nên không thể có chướng ngại trong vấn đề thời gian và không gian. Ý niệm về sự phi thời gian và phi không gian được thấy rõ ở đây, cũng như quan niệm cho rằng linh hồn người chết phiêu diêu đây đó trước khi nhập vào kiếp sống mới là không đúng. Theo vi diệu pháp, không có linh hồn hay con người nào cả, chỉ có một dòng sanh và sắc. Chỉ có một dòng danh nama và sắc rupa trôi chảy không ngừng phù hợp với quy luật duyên sanh, tức thập nhị nhân duyên, ba tích cha sam mút ba đá. B. Tâm lộ cần tự nhãn môn cảnh lớn. C. Tâm lộ cần tự ý môn cảnh rõ. Trang 284, Chánh kiến và nghiệp. Giải thích, khi nghiệp tạo ra sự tái sinh kế tiếp hoặc khi nghiệp tướng hoặc thú tướng liên hệ đến nghiệp đó xuất hiện tại ý môn, dòng hữu phần rung động hai lần và bị cắt đứt. Na ya, tiếp đó ý môn hướng tâm chuyển hướng dòng tâm thức về phía đối tượng, quan sát đối tượng và thực hiện quyết định của nó, rồi đến năm tốc hành tâm yawana được theo sau bởi hai đồng sở duyên và một pavanga hoặc không có pavanga kế tự tâm chuti xảy ra khi người ấy chết. Liền sau sự chết, tâm tục sinh hay kiết sanh thức sanh lên trong đời sống mới, không có bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng tâm thức. Sau đó dòng hữu phần Pawanga tiếp tục trôi chảy trong kiếp sống mới. D. Tâm lộ cận tự ý môn cảnh rõ. 1. Naya, ma, ya, 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 pa, chuti, pati, pa. 2. Na ya ma ya 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 chu ti pa ti pa, tâm tục sinh hay kiết sanh thức. tâm tục sinh khởi sanh trong kiếp sống mới dư quả của nghiệp. Đây là nghiệp thành công, đã tìm được cơ hội để làm duyên cho kiếp sống mới. Tâm tục sinh nối liền sự sống mới với sự sống cũ, vì thế được gọi là Patisanthi Sitta, tâm tục sinh. Tục có nghĩa là nối. Tâm tục sinh sẽ được đi kèm bởi các tâm sở của nó. Đó chính là những hạt nhân cũng như kẻ tiên phong và lãnh đạo của những pháp kết hợp với nó. Nếu đời sống mới xảy ra trong cõi ngũ uẩn, nó sẽ có một sắc ý vật do cùng nghiệp ấy, nghiệp cho quả tái sinh cung cấp. Nếu đời sống mới xảy ra ở cõi tứ danh uẩn, tức là cõi vô sắc, arupa, thời sẽ không có sắc ý vật này. Tâm tục sinh nắm lấy các đối tượng mà các tốc hành tâm cận tự đã quan sát. Nếu các tốc hành tâm này đã quan sát nghiệp tướng, thì tâm tục sinh cũng quan sát nghiệp tướng. Hơn nữa, tất cả những tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng quan sát cùng một đối tượng như thế. Trường hợp tâm tục sinh trong cõi sắc giới, đối tượng của nó là một khái niệm và luôn luôn phải là một nghiệp tướng. Nghiệp tướng ở đây có thể là tờ tướng của đề mục Kashina thường xuất hiện tại ý môn vào lúc chết. Trường hợp tâm tục sinh trong cõi vô sắc cũng vậy. Đối tượng của Arupa Patisanthi kiết sanh vô sắc luôn luôn là nghiệp tướng. Nghiệp tướng này có thể là khái niệm như hư không, vô biên hoặc các đại hành tâm. Riêng những chúng sinh vô tượng chỉ có mạng căn cửu pháp. Mạng căn cửu pháp hay đoàn mạng quyền có chính sắc là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất và mạng căn, tự an lập theo cách tái sinh. Vì vậy họ được gọi là sắc tái sinh, để phân biệt với những chúng sinh sống nơi các cõi vô sắc thường gọi là danh tái sinh, và những trường hợp còn lại gọi chung là danh sắc tái sinh. Các cảnh giới tái sinh sau khi chết. Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Nói tới chết nghĩa là nói tới sự tiêu diệt của mạng căn, hơi nóng, hỏa đại và thức của một cá nhân trong một kiếp sống đặc biệt nào đó. Chết không phải là sự hủy diệt hoàn toàn của một chúng sinh. Chết ở một nơi nghĩa là sinh ở một nơi khác. Cũng như theo quy ước mà nói, mặt trời mọc ở một nơi nghĩa là mặt trời lặn ở nơi khác vậy. Có những cảnh giới ở đấy sự tái sinh diễn ra sau khi chết ở một nơi nào đó. 1. Khi một vị phạm thiên trong cõi vô sắc chết, họ có thể tái sinh lại cùng cảnh giới ấy hoặc lên một cảnh giới cao hơn, chứ không sanh vào một cảnh giới vô sắc thấp hơn. Thêm nữa, họ có thể tái sinh nơi cõi dục với ba nhân thiện hoặc như một chư thiên hoặc một con người như vậy. Sau khi chết trong cõi không vô biên xứ, thời bốn kiết sanh vô sắc và bốn kiết sanh tam nhân dục giới là có thể. Sau khi chết trong cõi thức vô biên xứ, ba kiết sanh vô sắc và bốn kiết sanh tam nhân dục giới là có thể. Sau khi chết trong cõi vô sở hữu xứ, kiết sanh vô sở hữu xứ, kiết sanh phi tượng phi phi tượng xứ và bốn kiết sanh tam nhân dục giới là có thể. Sau khi chết ở cõi phi tượng, ở cõi phi phi tượng xứ, kiết sanh phi tượng phi phi tượng xứ và bốn kiết sanh tam nhân dục giới là có thể. 2. Khi một vị phạm thiên trong cõi sắc giới, trừ cõi vô tưởng và tình cư thiên, chết, họ có thể tái sinh trong bất kỳ cõi nào trừ bốn cõi khổ, tùy thuộc vào nghiệp của họ. Tất nhiên họ cũng sẽ không tái sinh làm người hạ cấp hoặc Atula hạ cấp. Nói khác, bốn kiết sanh nhị nhân dục giới và bốn kiết sanh tam nhân dục giới, sáu kiết sanh sắc giới và bốn kiết sanh vô sắc giới ngoại trừ hai kiết sanh vô nhân là có thể. 3. Khi một người hay một vị chư thiên cõi dục chết, họ có thể tái sinh trong bất kỳ cõi nào nếu họ là người tam nhân, vì họ có khả năng phát triển các bậc thiền để được tái sinh làm một vị phạm thiên, hoặc họ cũng có thể phạm vào những nghiệp bất thiện để bị ném vào các cảnh khổ. Khi một người hoặc một vị chư thiên thuộc loại người nhị nhân chết, bất cứ kiết sanh nào trong 10 kiết sanh dục giới là có thể. Khi những người vô nhân chết trong cõi người cũng như trong cõi tứ đại thiên vương thấp kém, cả 10 kiết sanh dục giới là có thể. Khi những người từ 4 cõi khổ, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và Atula chết, cả 10 kiết sanh dục giới là điều có thể xảy ra đối với họ. Giải thích thêm, các vị phàm thiên trong các cõi vô sắc có thể tu tập thiền vô sắc tương đương với mức tái sinh của họ, hoặc có thể tu tập các bậc thiền cao hơn, chứ không tu tập các bậc thiền thấp hơn. Như vậy, khi chết, họ có thể tái sinh lại cõi đó hoặc lên một cõi vô sắc cao hơn chứ không thấp hơn được. Tuy nhiên, nếu họ hoại thiền, mất thiền chứng, họ sẽ tái sinh trong cõi dục theo năng lực cận định của họ. Và như vậy, họ sẽ tái sinh với một trong những tâm quả dục giới tam nhân. Những người chết từ cõi vô tượng tái sinh trong cõi dục với một tâm quả dục giới có hai hoặc ba nhân. Khi một người chết ở một nơi nào đó trong cõi sắc giới, họ có thể tái sinh trong một cõi vô sắc nếu họ có một thiền chứng vô sắc, hoặc có thể tái sinh vào một cõi sắc giới nếu họ có một thiền chứng sắc giới, hoặc có thể tái sinh trong cõi dục giới nếu họ phát khởi một niệm rất mạnh hướng đến cõi đó và tái sinh với tâm tái sinh có hai hoặc ba nhân. Những người chết với ba nhân trong cõi dục có thể tái sinh vào bất cứ cõi nào, vì một chúng sinh cõi dục với tam nhân có thể thực hiện bất kỳ một nghiệp nào. Những người chết trong cõi dục với hai nhân hoặc vô nhân chỉ tái sinh trong cõi dục, họ có thể tái sinh bằng hai tâm quan sát Santirana vô nhân hoặc với bất kỳ tâm quả dục giới có hai hoặc ba nhân nào. Dịch từ The Essence of Buddha Abhidhamma của D.R. Mettinman với phần chú thích thêm từ A Comprehensive Manual of Abhidhamma của bản Bhikkhu Poti.